Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ tư mùa chay. Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ tư mùa chay, ngày 21 tháng 3, 2023. Thưa anh chị em, hôm nay ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ tư mùa chay, cũng là ngày thứ 28 trong 40 ngày tĩnh tâm mùa chay. Với chủ đề
dấu chân trở về,
với chủ đề
dấu chân trở về,
những dấu chân đang trở về với lòng thương xót của Chúa. Ngày mai thứ ba chúng ta đặc biệt cầu cho những bệnh nhân. Bây giờ những bệnh nhân ấy chẳng có thể bước đi đâu được. Những dấu chân nằm yên tại chỗ. Cầu nguyện cho những dấu chân nằm yên tại chỗ. Ngày xưa có thể bước đi hoang, bây giờ không bước đi được. Và ngày xưa cũng có thể bước đi con đường đạo đức, con đường đến nhà thờ, bây giờ cũng không bước đi được nữa, nằm trên giường bệnh. Với những căn bệnh nan y, những dấu chân ấy nằm yên tại chỗ. Chúng ta cầu nguyện cho mình, đôi khi cũng nên để dấu chân mình nằm yên tại chỗ đi. Bước lung tung, bước linh tinh, bước lang tang, bước đủ mọi chỗ. Chỗ cần bước thì không bước, chỗ không nên bước, cứ bước vào. Thì hãy là dấu chân tại chỗ đi. Bước vào đúng chỗ và đứng yên tại đó đi. Bước vào đâu? Lòng thương xót Chúa. Bước vào rồi ở yên đó. Đừng đi nữa. Đừng đi nữa. Cứ đi. Bây giờ con muốn đi không đi được. Đã bảo không đi, cứ thích đi. Bây giờ Chúa cho không đi được nữa. Nằm yên một chỗ. 10 năm, 20 năm, 3 tháng, 17 ngày rồi. Anh chị em thấy đó, Chúa đã bảo ở yên một chỗ, cứ thích đi, bây giờ muốn đi không cho đi nữa. Lết không được, bò không được, lăn cũng không được nữa. Đi đâu phải nhờ người khác, bước đi từng bước, dắt đi từng bước, có khi phải bê đi từng bước nữa. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ tư mùa chay. Bài đọc 1 trong sách Ngôn Sứ Ezekiel, chương 47, câu 1 đến câu 9 và câu 12. Bài trích sách Ngôn Sứ Ezekiel: Khi ấy thiên sứ dẫn tôi trở lại phía cửa đền thờ. Và này, có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa đền thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền đền thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải đền thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. Người ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài. Đến cổng ngoài quay mặt về phía đông. Và này, nước từ phía bên phải chảy ra. Người ấy đi ra phía đông, tay cầm dây đo, đo 500 thước. Rồi dẫn tôi đi qua nước, nước ngập đến mắt cá chân. Người ấy đo 500 thước nữa rồi dẫn tôi đi qua nước, nước ngập đến đầu gối. Người ấy lại đo 500 thước nữa rồi dẫn tôi đi qua nước, nước ngập đến ngang lưng. Người ấy còn đo 500 thước nữa, đó là một con sông, tôi không thể đi qua được vì nước đã dâng cao, khiến không thể đi qua mà chỉ bơi mới được thôi. Người ấy bảo tôi, ngươi có thấy không hỡi con người? Rồi người ấy dẫn tôi trở lại bờ sông. Khi tôi trở lại, thì này, có rất nhiều cây cối ở hai bên bờ sông. Người ấy bảo tôi, nước này chảy về miền đất phía đông xuống vùng Araba, rồi đổ ra biển chết và làm cho nước biển hóa lạnh. Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu thì nó chữa lành. Sông này chảy đến đâu thì ở đó có sự sống. Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết. Mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện, trái dùng làm lương thực, còn lá để làm thuốc. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mấy anh chị em lặp lại câu đáp. Trinh Chúa tế càn khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta. Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta. Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo, nên dầu cho địa cầu chuyển động, núi đồi co sập xuống biển sâu, ta cũng chẳng sợ gì. Một dòng sông chảy ra bao nhanh, đem niềm vui cho thành của Chúa Trời. Đây chính là đền thánh đấng tối cao, Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển. Ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương trợ giúp. Trinh Chúa tế càn khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta. Đến mà xem công trình của Chúa, đấng gieo kinh hãi trên mặt địa cầu. Câu tung hô tin mừng. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trăng, xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 5 câu 1 đến câu 3a và câu 5 đến câu 16. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Nhân một dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một hồ nước tiếng Hy-ri gọi là Bethesda. Hồ này có 5 hành lang, nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh ta sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không?" Bệnh nhân đáp: "Thưa Ngài, khi nước khuấy lên không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi." Đức Giêsu bảo: "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi." Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: "Hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng." Nhưng anh đáp: "Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chõng mà đi." Họ hỏi anh: "Ai là người bảo anh vác chõng mà đi?" Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước." Anh ta đi nói với người Do Thái: "Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh." Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh đang bị đau đau tử hả? Đang đau quằn quại hả? Chị ấy đi gọi bác sĩ đến chữa cho anh đang quay đau lắm rồi này. Đi. Thưa cha, hôm nay ngày Chủ nhật không có đi được. Nhưng mà giờ anh ta đang đau là gì đó, gọi là quằn quại. Chị em ơn giúp anh cái. Không được đâu cha, hôm nay ngày Chủ nhật con không có phải, con phải đi đọc kinh. Này, ngày kinh việc xác. Ở ngày kiêng việc xác, đau quằn quại, rên rỉ. "Ôi chị, ở ngoài kia đang là phát bánh mì miễn phí à?" "Ở đâu, 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 đâu?"
Ôi, chị không đi lễ, tí đi lễ đi, phận lấy bánh mì rồi tí đi lễ. Hôm nay ngày Chủ nhật mà, lấy bánh mì tí sao có sao đâu.
Đó là câu chuyện tôi đang nghĩ ra, mà có thể nó có thật không? Có thể có thật. Mọi người đau bệnh, anh không, chị không chữa, chị nói, không, chị không đi gọi bác sĩ, chị nói ngày Chủ nhật kiêng việc xác. Mà có chỗ phát bánh mì miễn phí thì chị không kiêng việc xác à? Mà chị lại đi lấy bánh mì. Giữa hai cái việc mà lấy bánh mì với kêu bác sĩ, cái điều nào cần hơn? Kêu bác sĩ cần hơn. Giữa hai cái việc đi lấy bánh mì và kêu bác sĩ, cái nào lợi cho chị hơn? Lấy bánh mì. Vậy thì chị làm hay không làm không phải là vì kiêng hay không kiêng, mà vì lợi hay không lợi. Thấy không? Bây giờ giả dụ chị là bác sĩ đi nữa, mà nếu người này đau bệnh đến kêu chị cấp cứu, nói rằng bị gì đó, gì? Đau gì? Đau ruột thừa. Đau ruột thừa. Đau ruột thừa mà kêu chị là bác sĩ, thì cái điều đầu tiên mà chị nghĩ là cái gì? Có tiền không? Có tiền thì đến nhanh. Không có tiền thì hôm nay là ngày kiêng việc. Phải không? À. Nhưng mà cũng cái người đau ruột thừa ấy, nhưng mà lại đối diện nhà chị đó là một cái ông đại gia biệt phủ. Nhà dầu nứt vách đổ tường. Ông gọi điện thoại thôi. Chị đã chạy sang rồi. Còn người này người nhà, vợ của anh ta lết sang nhà chị, quỳ xuống lại lục, chứ vẫn không cấp cứu. Nhưng mà ông kia chỉ cần nhắc cái điện thoại, vì chị biết là chữa cho ông này chắc có tiền nhiều, cho nên là chị đích thân đi chữa. Dù là ngày xa bát, xa beo, xa gì thì xa, miễn là nó có tiền là ta đi, không có xa xiếc gì hết. Xa ta cũng đi, xa mấy cũng đi. Chị thấy không? Con người ta ngày hôm nay, mình đặt trên nó để lợi nhuận nhiều. Cứ có lợi ta làm. Lòng thương xót vắng bóng. Nếu mà lòng thương xót thì chắc chắn chỉ phải lựa chọn là đi chữa cho cái người, đi kêu bác sĩ. Trường hợp thứ nhất, kêu bác sĩ chữa cho người bị đau bụng hơn là đi lãnh bánh mì. Nếu mà chị có lòng thương xót thì cái người mà chị cần chữa là cái người nghèo đang đau ruột thừa, chứ không phải là ông đại gia. Ông đại gia ông kêu chị không được, ông kêu người khác. Cả 10 bác sĩ đến xếp hàng, mỗi bác sĩ cứ đến ngó cái là lãnh được 100 triệu về, có đến không? Đến không? Hả? Xa mấy cũng đến, đừng có xa bát, xa giết gì đó. Thế chúng ta thấy khi mà có lòng thương xót, mình sẽ làm theo tiếng gọi của trái tim, của lòng thương xót, chứ không làm theo lợi nhuận hay làm theo tình cảm. Có khi mình không có lợi nhuận về vật chất mà lợi nhuận về tinh thần. Tức là người này là mình thương, mình quý thì mình giúp. Còn cái thằng kia ngồi mặt vinh vinh lên, vì nó đang bị bất tỉnh, cho nó chết. Lúc nó tỉnh thì nó vinh, giờ nó bất tỉnh thì nó mới xỉu xuống, như lúc nó tỉnh là nó vinh cao lắm, cho nó chết đi. Mình làm theo tình cảm. Đó cũng là lợi nhuận về mặt tình cảm thôi, chứ không có lòng thương xót. Lòng thương xót là nó là ai tôi không cần biết, mà nó cần được thương xót, cần được chữa thì tôi cứu và tôi chữa. Thế thì thưa anh chị em và các bạn, khi mà Đức Giêsu chữa bệnh cho người bệnh, có nhiều cách chữa. Với người mù bẩm sinh thì lấy bùn đắp lên mắt rồi đi rửa nước sông Sô-le là ngày Chủ nhật. Với ngày hôm qua là người bị bệnh gì? Con của ông đại đội trưởng bị bệnh nằm sốt. Chỉ nói ông về đi, con ông khỏi. Mỗi thế. Còn hôm nay với cái người bệnh mà đang nằm liệt bao nhiêu năm? 38 năm. 38 năm không phải là ít. 38 năm. Thấy anh ta nằm đấy và Chúa Giêsu biết anh ta sống trong tình trạng đó đã lâu. Thì nói, anh có muốn khỏi bệnh không? Chúa Giêsu hỏi câu kỳ ấy nhá. 38 năm nằm đó mà hỏi có muốn khỏi bệnh không? Hỏi cái gì nữa mà hỏi? Nằm đây thì biết rồi, có chữa được không mà nó hỏi? Đúng không? Thường ta phản ứng như thế chứ. Cứ nói đi, anh đang nghèo, không có cơm ăn, nó cần tiền không? Mới nói gì, còn hỏi cần hay không cần. Đói gần chết, tiền cái gì mua gạo. Hỏi có giúp được hay không thì giúp. Đúng không? Chuyện này có giúp hay không giúp chứ không phải là có cần hay không cần, muốn hay không muốn, quá cần, quá muốn rồi còn gì nữa, còn bệt hỏi. Chúa vậy đấy. Chúa vậy đấy. Thử coi anh ta phản ứng như thế nào. Nếu mà phản ứng dễ đành đặc như tôi vừa nói thì tụi mày là cứ nằm yên đó đi con. Còn 10 năm nữa chưa khỏi chứ đừng nói 38 năm. Thế không ạ? Nhưng mà anh này nói về cái tình trạng của mình. Anh không trả lời khỏi hay được khỏi, mà trả lời: thưa ngài, khi nước khuấy lên không có người đem tôi xuống hồ, bất toại mà làm sao mà đưa xuống được. Mà lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Chúng ta thấy có cái hồ Bethesda, con năm hành lang, tức là bốn chung quanh là chu vi bốn, hoặc ngăn cái giữa nữa gọi là năm hành lang để người ta nằm trên đó. Rồi khi mỗi lần nước động thì người ta lăn xuống. Người đau ốm, đuôi mù què quặt, bất toại nằm la liệt. Chúng ta thấy bìa nhìn lại bảo là mê tín. Đúng không? Khi mình không có niềm tin thì nhìn cái gì cũng bảo là cuồng tín và mê tín. Mà khi có niềm tin rồi thì chúng ta thấy rằng đó là điều xác tín. Xác tín vì Chúa có trăm phương nghìn cách để Chúa cứu chữa. Có thể Chúa cứu chữa bằng cái hồ đó đó. Đó, có nhiều người xuống đó mà được khỏi. Cũng giống như là nước suối Lộ Đức bây giờ đó. Đức Mẹ hiện ra Lộ Đức bảo Benedetta lấy tay quệt quệt vào cái vách đá. Và từ vách đá nó phọt ra một dòng suối cho tới bây giờ vẫn tuôn trào. Dù bao nhiêu là năm tháng trải qua. Rồi người ta cho nước suối đó vào cái hồ. Rồi có những người bệnh cũng đến đó tắm dì mình vào cái hồ nước đó. Có nhiều người được chữa lành. Có khoảng hơn 50 phép lạ đã được giáo hội công nhận. Còn biết bao nhiêu trường hợp được chữa lành khác chưa được công nhận. Nhưng mà rõ ràng là chính người ấy được khỏi thì họ biết chứ. Có nhiều cách. Chúng ta đừng giới hạn Chúa, đừng trói tay Chúa lại. Bảo được chỉ được chữa bằng cách này thôi nhé, không được chữa bằng cách khác. Cách khác là mê tín. Chúng ta hay trói tay Chúa lại lắm. Giống như mấy người này không muốn tin, bảo là không được làm ngày Sa-bát. Chứ bệnh ngày Sa-bát là không được. Tôi hỏi là bố anh bệnh ngày Sa-bát, gặp Đức Giê-xu mà biết là ngày chữa khỏi, anh có đến xin bố chữa cho bố anh không? Có không? Ngày Sa-bát mà. Bố thằng khác thì không được, bố con thì được. Đó. Thế thấy không? Đó, sắp chết rồi nhưng mà là bố con. Bố thằng khác cũng sắp chết đấy thầy. Sao anh không nói? Ê, thầy bố nó kệ nó. Cái lòng dạ của con người nó ích kỷ như vậy, không có lòng thương xót. Không có lòng thương xót. Và Chúa Giê-xu có thể chữa bằng nhiều cách khác nhau, mình đừng bó tay Chúa lại. Mà ngày hôm nay Chúa còn chữa được không? Đức Giê-xu hằng sống, mà Đức Giê-xu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một. Đừng cho rằng Đức Giê-xu chỉ có làm phép lạ của ngày xưa, vậy thì Chúa Giê-xu là nhân vật lịch sử à? Đó là anh phạm tội, không có lòng tin, là rối đạo, là lạc đạo. Tin vào Đức Giê-xu hàng sống là ngày hôm nay Ngài vẫn tiếp tục thể hiện quyền năng của Ngài, lòng thương xót của Ngài trên từng con người ở bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, bất cứ cách nào. Hỏi Chúa hỏi tôi, Chúa chữa họ thì họ hỏi họ hoặc hỏi Chúa ấy. Tôi chỉ biết cầu nguyện và Chúa chữa lành cho họ, sao tôi biết được? Chúa làm như thế nào, Chúa làm cách nào, làm lúc nào, ở đâu? Hỏi Chúa và hỏi cái người được chữa lành ấy, đừng hỏi tôi chỉ biết là họ đến xin cầu nguyện, tôi cầu nguyện. Rồi sau đó tôi nói với Chúa, xong rồi nha Chúa, việc của con xong, chuyện lại còn lại của Chúa với họ. Tôi nói được, lòng tin của họ như thế nào, họ được như thế đó. Chỉ có họ với Chúa biết lòng tin như thế nào, chứ ai mà có lòng tin lòng tin anh mấy ký? Màu gì? Hình dạng gì? Ồ, vậy sao cứ bắt tôi phải chứng minh là nó có tin hay không tin? Lòng tin nó đâu? Thế thì Đức Giê-xu cũng có thể chữa bằng cách là đưa anh xuống hồ được không? Được rồi, thôi anh cứ nằm bên đó. Bây giờ thì được rồi, tôi ngồi đây để chờ. Thì mà nước khuấy thì tôi đưa anh xuống hồ. Được không? Được chứ. Quá dễ. Dễ hơn là cái bảo anh là anh trỗi dậy vác chõng mà đi. Tự nhiên hỏi cậu anh có muốn chữa không? Anh ấy trả lời tôi muốn lăn xuống thì chẳng có ai đưa tôi xuống nằm đây suốt riết. Tôi đến mất rồi. Chúa Giêsu không nói năng gì thêm mà bảo là hãy trỗi dậy vác chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Ta thấy cái chuyện đó chỉ có Chúa với người đó thôi. Thế bây giờ nhiều người họ được ơn Chúa, lòng thương xót Chúa, họ được chữa lành. Mình cứ đứng ngoài mình thắc mắc, thắc miết thì đủ thứ chuyện hết. Cứ để Chúa làm việc với họ. Chỉ có Chúa với họ biết. Kênh này đứng dậy vác chõng mà về, có ai biết chuyện gì xảy ra không? Không, chỉ có đối thoại với Chúa với anh ta mà thôi. Chúa không làm trước đám đông để mọi người thấy. Có những phép lạ Chúa làm trước mặt đám đông cho họ thấy. Có những phép lạ chỉ cần người đó mà thôi với Chúa. Đây là chuyện người đó. Nhưng chưa hết. Phần sau là từ người đó đi đến với đám đông. Chúa thách thức cái đám đông đó. Lắng nghe câu chuyện đến đó là xong. Hết. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh. Hôm nay là ngày Sa-bát. Anh không được phép vác chõng. Chúa Giê-xu cũng... Đúng là Chúa Giê-xu. Thôi chữa nó khỏi bệnh, thôi bỏ nó để cái chõng đấy mà đi về đi, phải hay hơn không? Đỡ rách việc. Thôi nha, chữa bệnh rồi nha. Thôi, lén lén về đi. Nó thấy là rách việc rồi. Phải không? Vì chúng ta vẫn như vậy mà. Đi loan báo lòng thương xót Chúa, mình vẫn sợ. Thôi nha, lén lén thôi nha, kín kín thôi nha. Rồi mất công rồi nó phiền ra. Thế chứ ạ? Anh đi loan truyền lòng thương xót Chúa, anh đi anh tặng máy vậy. Giấm cái máy dúi cầm. Tôi nói làm công khai vì gì phải giấm dúi cái gì mà sợ. Chúa Giêsu làm công khai. Đã vậy còn thách thức luôn để chứng tỏ quyền năng lòng thương xót của Chúa trên người bệnh. Và đối tượng để mà Chúa chữa là người bệnh. Thì Chúa chữa bất cứ cách nào, bất cứ giá nào. Bất kể người ta chống đối hay không chống đối. Chuyện của Chúa làm là Chúa làm. Chứ không phải vì người ta chống đối mà Chúa chùn tay, Chúa sợ. Hay là nể, không nhút nhát như thế. Mình đi vào con đường lòng thương cho Chúa cũng phải như thế. Có khi mình phải bất chấp dư luận. Việc mình làm mình cứ làm. Việc mình đúng trước mặt Chúa thì cứ làm. Tại vì nếu mà không thì Chúa sẽ lại làm cách khác. Phải không? Thôi nha, đứng dậy. Rồi đi về đi, mau. Đừng có cho anh nói năng gì cả, được không? Được chứ, cái trọng cứ để đó, nào cũng thu kệ chứ. Hoặc là Chúa vác trọng đi được không? Không, đứng dậy vác trọng mà về. Và chính vì anh ta vác trọng mà đi như thế, người Do Thái mới có cớ để mà nói là tại sao lại không được phép vác trọng ngày Sa-bát. Anh ta nói chính người chữa tôi khỏi bệnh nói tôi vác trọng mà đi. Vậy mà chết đấy chứ. Anh này cũng quá thật thà đi. Thì thôi, bảo vậy thôi, tôi bỏ trọng xuống rồi tôi quên. Em cho em xin lỗi. Nay em tưởng ngày nghỉ này được vác trọng rồi. Em để trọng đây, em đi về. Thôi các anh em tha cho em nhé. Về êm không? Sợ gì? Tôi được chữa mà. Tôi không biết người nào chữa tôi, mà người chữa tôi chắc là phải người có quyền lắm. Tôi nằm 38 năm mà tôi được đứng dậy thì mừng cỡ nào. Anh đã làm gì cho tôi chưa? Mà anh hạch với hỏi. 38 năm nằm chờ chết, không thằng nào xót thương. Bây giờ mới khỏi không mừng thì trở lại hạch với hỏi. Thứ gì đâu. Nghĩ thử coi, lòng thương xót ở chỗ nào. Đáng lý ra, ô anh hả? Tôi thấy anh nằm đó lâu lắm rồi mà sao giờ anh này khỏi mà anh này phát được cái chõng đi nữa thì quá hay rồi. Chúc mừng anh nhá. Sao kể tôi nghe coi, chỗ đâu qua đây, làm đi cà phê, cà pháo rồi đây. Ôi, uống nước rồi đi, kể. Sao chuyện này như nào kể nghe coi nào. Chúc mừng anh nhé. Bác biết không, đi thấy người ta khỏi, không mừng cho người ta, hạch hỏi. Thấy người ta đi cầu nguyện lòng thương cho Chúa, người ta được chữa lành, không đến chúc mừng, cũng hạch hỏi. Làm sao? Làm sao? Anh chị em thử suy nghĩ coi. Lòng thương xót mình để chỗ nào? Mình đã không giúp người ta thì thôi, phải không? Mà người ta được giúp thì không mừng thì thôi, cũng im đi. Không nói được câu chúc mừng thì thôi, cũng im đi. Còn đây hạch hỏi, tại sao người bắt trọng người sao bát? Chẳng để ý đến con người được thương xót, đã được chữa lành. Chẳng ý đến những ơn phúc Chúa ban cho người ấy, mà chỉ hạch hỏi vì vi phạm luật này, vi phạm luật kia. Mà cái luật đó của con người đặt ra chứ có phải của Chúa đâu. Giữ ngày Chúa Nhật là đi lễ, chứ không phải giữ ngày Chúa Nhật là không có đụng đậy tay chân gì cả. Tới 39 việc không được làm trong ngày Sa-bát. Đi không được quá bước 39 bước. Ngày Sa-bát mà anh bước quá 39 bước là anh vi phạm. Cho nên đến nhà người Do Thái ngày Chúa Nhật gõ cửa. Họ không ra, họ mở cửa. Mở cửa, cửa mở đó vào đi. Thế ngồi yên chỗ nằm giường, sao vậy? Liệt à? Không liệt. Bệnh à? Không bệnh. Sao vậy? Bước 38 bước rồi, bước nữa là tiêu. Cứ ngồi chờ đến hết ngày Sa-bát mới xuống đi tiếp. Trong khi đó khách đến thì lòng hiếu khách không ra mà tiếp người ta. Mà chỉ vì giữ không được bước quá 39 bước cho nên là thôi ngồi im, bất lịch sự như thế. Giữ con người và luật vẫn tôn trọng cái luật hơn là con người. Làm nô lệ cho lề luật. Luật vì con người hay con người vì lề luật, Chúa nói. Ngày Sa-bát có con bò, con cừu nó bị rớt xuống giếng, anh có lấy dây kéo nó lên không? Kéo cái gì, Sa-bát kéo gì cái anh ấy. Vậy mà cái ông này ông bệnh như thế mà tôi chữa lại còn kêu cái gì nữa. Chỗ khác Chúa nói như vậy. Còn ở đây, đi kia xù lánh đi. Để anh nói chuyện với người đó. Ai là người bảo anh vác trọng đi? Không biết người ấy là ai. Chúa Giêsu làm có cần cho người ta phải huynh hoang, khoe bảng hiệu với lại nêu dương, biểu dương cái gì không? Không cần. Không biết là ai, vẫn cứ chữa. Lòng thương xót là như vậy, việc thiện là như vậy, thiện nguyện tín thác là làm không cần biết. Không cần ai biết cả, Chúa biết là được rồi. Mà đây, Chúa chữa anh ta không biết mà Chúa vẫn cứ chữa. Anh lý ra Chúa cũng phải giới thiệu chứ phải không? Mà cái thằng này cũng kỳ rồi nha. Rồi thế ông kỳ mà Chúa cũng nhịn nó thật đấy. Này, tôi chữa anh xong được việc đầu tiên của anh là gì? Hả? Cảm ơn rồi sao nữa? Anh phải hỏi. Dạ thưa, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ tên gì? Bác sĩ ở đâu? Bác sĩ cho em xin địa chỉ, lấy số phone để người nhà em có, em chạy đến nhờ bác sĩ giúp đi. Nếu mà cũng lợi nhuận thì cũng là tính cái đó hơn đấy chứ. Không thì cũng phải bác sĩ cho em biết nhà, địa chỉ để em đến em cảm ơn. Hay ít nhất bác sĩ cho biết tên là gì chứ, phải không? Chả hỏi han gì cả. Bảo vác trọng là vác trọng đi à. Vì đến người ta hỏi ai chữa, ai bảo anh vác trọng đi tôi cũng không biết đấy. Cái người mà chữa tôi ấy, mà bảo tôi vác trọng mà người đó là ai, tôi đâu biết đâu. Một cười thật ấy. Anh chị thấy không? Chúa cũng buồn cười mà anh ta cũng buồn cười. Mà Chúa là làm vì lòng thương xót, không cần người ta biết đến. Mà anh này thì cứ vô tư hồn nhiên, người ta bảo sao cứ làm vậy. Sự tín thác đấy chứ. Nếu bảo anh đứng dậy vác trọng mà đi anh vác không? Thôi thôi bố ơi, nằm liệt giường đi còn không nổi, bảo vác trọng nói sao kỳ vậy ông. Vừa phải thôi ông đừng có làm chọc quê tôi, đừng có nhạo tôi. Đúng không? Rất nhạo mình chứ. Này. Anh kê hai tay bị liệt bảo, anh đánh đàn tôi nghe. Hai tay liệt là đánh đàn tôi nghe. Chân không bước đi được, anh nhảy dây cho tôi coi. Tự nhiên đang năn liệt bảo, chỗ dậy vác trọng mà đi. Thôi con lạy bố đi. Vậy mà anh, người ấy liền được khỏi bệnh, vác trọng và đi được. Rồi. Đức Giêsu gặp người trong đền thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa kẻo lại phải khốn hơn trước." Chứ không phải được khỏi bệnh rồi muốn làm gì làm đâu nhé. Được Chúa chữa lành rồi muốn làm gì làm đâu nhé, không. Được ơn lòng thương xót Chúa rồi thì hãy quay về, hãy bước những bước chân trở về với lòng thương xót. Những dấu chân trở về của những người được chữa lành. Hôm nay ngày thứ ba, chúng ta vẫn dành để cầu nguyện cho các bệnh nhân. Những bệnh nhân được Chúa chữa lành bệnh thân xác, điều quan trọng là bệnh phần hồn đừng phạm tội nữa, đó mới là điều quan trọng. Điều quan trọng là quay trở về dù 40 năm, dù 50 năm. Có một cha xin mấy cái máy, 30 cái máy đem về giáo phận Thanh Hóa. Ngài tặng, rồi Ngài khoe lại là có người 50 năm quay trở về, có người 6 năm quay trở về. Họ được tặng những cái máy này, họ mừng lắm. Những dấu chân trở về, ngày nay biết bao nhiêu dấu chân âm thầm trở về nhờ những cái máy bài giảng lòng thương xót Chúa, nhờ có những linh mục, có những tu sĩ, những người giáo dân âm thầm lặng lẽ đem loan báo tin mừng lòng thương xót để họ nhận được quyền năng lòng thương xót Chúa, họ quay trở về. Nó còn lớn lao hơn là cái việc người bại liệt 38 năm trỗi dậy vác trọng mà về, người bỏ đạo 40 năm, 50 năm. Anh chị em nghe bài giảng lòng Chúa thương xót này, gần 50 người được những ơn nằm liệt, liệt về mặt tinh thần, linh hồn bị liệt trong tội lỗi, bỏ đạo 40 năm, 50 năm, cờ bạc, rượu, chè, gái, gú, không còn thiếu thứ tội nào. Vậy mà họ được ơn quay trở về đấy. Họ trỗi dậy, họ trỗi dậy, họ vác trõng mà về. Những dấu chân trở về ở trong bài giảng lòng thương xót Chúa, lời Chúa mỗi ngày 300 bài mới nhất này, mời anh chị em đón nhận và nghe, để cảm thấy rằng là ngày hôm nay biết bao nhiêu là những người như người bại liệt 38 này, Chúa vẫn đang thực hiện những điều kỳ diệu lắm. Trong khi đó, thì người Do Thái chống đối Đức Giê-xu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Chả thà nó làm gì nên tội, chống nó cũng nên đi. Nó làm việc điều tốt lành mà cũng chống nữa. Chúa chữa lành ngày Sa-bát mà chống à? Ta đi đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà cũng chống à? Người ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà cũng chống à? Mà thậm chí người ta đi loan báo về đã được Chúa chữa lành như là người bệnh hôm nay này. Anh ta đi nói với người Do Thái, Đức Giê-xu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Đức Giê-xu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đã chữa chúng tôi khỏi bệnh. Ngày hôm nay người ta tuyên xưng điều đó mà cũng bị cấm à, cũng bị chống đối à. Xin cho những con người ấy hãy quay trở về để tin nhận lòng thương xót Chúa. Đừng chống đối quyền năng lòng thương xót Chúa nữa. Mời anh chị em lấy bài nguyện Chúa chi ái để xin Chúa thương xót tha thứ vì những lần chúng con đã vô tình hay hữu ý không có lòng thương xót anh em mình và đã chống đối lại quyền năng lòng thương xót Chúa. Nguyện Chúa chi ái hãy lắng nghe lời chúng con, dù vô tình thương xem vì chúng con phạm đến Ngài. Dòng xuôi lệ tuôn mãi đoàn chúng con hướng lên Ngài, lạy Chúa đầy vinh quang nguyện thương đến lời van này. Nguyện Chúa chi ai hãy lắng nghe lời chúng con, dù ưu tình thương xem vì chúng con phạm đến Ngài. Mình xem mở trang 9 đọc kinh Đức Lễ Thiêng Liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chờ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chính ngôi hai già đời. Chúa.